Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Văn Trọng Chiến có câu hỏi như sau. Thưa bác sĩ, tôi tên là Văn Trọng Chiến, 48 tuổi, hiện đang công tác tại Nam Hà, Việt Nam. Tôi bị bệnh mạch vành và đã can thiệp đặt giá đỡ stent. Tôi xin hỏi là mình cần uống thuốc chống kết tập tiểu cầu trong bao lâu? Hiện tại tôi đang uống hai thuốc chống kết tập tiểu cầu là Plavix 75 và aspirin biệt dược. Như vậy xin bác sĩ cho biết tôi cần uống cả hai loại thuốc này hay chỉ một loại thuốc suốt đời. Hiện nay bệnh này đang được trẻ hóa ở Việt Nam. Xin bác sĩ quan tâm giúp. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Hôm nay tôi xin trả lời câu hỏi về phép trị liệu dùng thuốc để chống lại tác dụng của tiểu bản sau khi bệnh nhân được gài stent vào động mạch vành. Thì nói ngắn lại là cái trị liệu kép kháng tiểu bản. Thì trước hết tôi xin nhắc lại một số ý niệm tổng quát để chúng ta cùng học hỏi. Thì trái tim chúng ta bơm máu đi nuôi dưỡng các bộ phận ở trong cơ thể. Tuy nhiên thì chính trái tim cũng cần được nuôi dưỡng bởi những cái mạch máu riêng của nó. Và từ y khoa Anh ngữ gọi các cái động mạch này là coronary artery, và chúng ta gọi là động mạch vành. Thì coronary có nghĩa là cái hình dạng nó giống như cái vương miện đội trên đầu. Tôi giải thích cái này để chúng ta dễ nhớ. Là vì các cái động mạch này có vẻ giống như là nó bò trên cái vành phía trên của cái trái tim. Lúc mở đóng ở trong vòng lòng động mạch thì cái mạch máu, cái lòng mạch máu nó sẽ hẹp lại, từ tiếng Anh gọi là stenosis. Và máu không có còn đủ cung cấp cho nhu cầu năng lượng của trái tim trong một cái tình trạng nào đó. Ví dụ như là bệnh nhân thấy đau ở ngực lúc cố gắng làm một cái việc nặng hơn là bình thường, hay là lúc bệnh nhân bị xúc động mạnh, hay là lúc ăn uống nhiều thì cái đòi hỏi ở trên cái công việc của trái tim nó nhiều hơn. Và cái người bệnh thấy đau thì chúng ta gọi đó là angina pectoris, hay là đọc như tiếng Việt mình nói là angina pectoris cũng được, vì đây là tiếng Latin. Thì angina ở đây có nghĩa là, từ cái gốc Hy Lạp có nghĩa là cái cảm giác nghẹt thở, pectoris là trong cái lồng ngực. Và chúng ta nên phân biệt vì cái từ này có thể làm cho chúng ta hiểu lộn với một cái từ angina, angina tiếng Anh, để mà chỉ loại một cái loại viêm họng, sưng họng. Thì những cái người không có rành trong y khoa có thể người ta dịch cái từ cái này là đau ở trong họng. Hay là người ta cũng có gọi là stable angina, có nghĩa là cái cơn đau trong lồng ngực nhưng mà nó ổn định, hay là effort angina có nghĩa là nó đau angina do lúc mình cố gắng làm một cái việc nào đó. Thì cái cơn đau chừng trong vài phút và 4-5 phút và bớt đau lúc nghỉ ngơi, và cái nhu cầu lúc mình nghỉ ngơi thì cái nhu cầu oxy tim nó giảm xuống. Thì nếu bây giờ có một cái cục máu đông hoặc là một cái miếng sơ vữa, một cái plaque ở trong cái mạch động mạch nó bị tróc ra và nó chạy vào cái dòng máu của cái động mạch nhỏ nuôi trái tim đó, và nó làm tắc nghẽn cái khúc động mạch đó ở cuối dòng, thì lúc đó không phải là nó thiếu máu để cung cấp cho trái tim làm việc, mà lúc đó một cái vùng nào đó nó không có máu cung cấp luôn. Thì cái mạch máu nuôi tim nó bị nghẽn hoàn toàn, và tế bào, một cái phần cơ tim không có được oxy nuôi dưỡng, thì lúc đó bệnh nhân chúng ta gọi là nhồi máu cơ tim, và cái từ tiếng Anh thường xài là myocardial infarction. Lúc đó thì bệnh nhân thường là đau dữ dội, đột ngột ở bên ngực trái, cái vùng của cái vú bên trái, và thường cái cơn đau đó nó cũng chạy lên, nó chạy lên có nghĩa là irradiation nó lan ra lên trên cổ, và nó lan ra, irradiation nó chạy dài xuống cánh tay trái. Đó là cái cơn đau điển hình, thì từ tiếng Anh gọi là heart attack. Thì tuy nhiên cái cơn đau có thể không có điển hình giống như vậy, nhất là ở phái nữ thì cái cơn đau có thể nó khác. Và cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải nhớ là phụ nữ vẫn có thể bị đau tim như thường và có những cái cơn đau nó không đúng như là mô tả ở trong sách. Thì các can thiệp động mạch vành xuyên qua da, tôi dịch cái từ là percutaneous coronary intervention, là tất nhiên là bác sĩ dùng can thiệp xuyên qua cái da để đi vào cái hệ tuần hoàn và vô là tác dụng lên trên cái động mạch vành ở trong tim. Thì những cái intervention, những cái can thiệp này nó bao gồm những cái biện pháp nó tái lập lại cái lưu thông ở trong các động mạch vành nó bị bệnh. Và bằng các biện pháp như là cái người bác sĩ cho một cái ống thông vào tới tận nơi và người ta cắt những cái mạng vỡ xưa ở trong cái mạch máu, nó đang biết cái mạch máu đó. Hoặc là người ta xài một cái balloon là một cái bong bóng, nó nông cái mạch máu bằng cái bong bóng. Khi cái bong bóng nó căng lên thì nó nông cái mạch máu ra, gọi là balloon dilation. Hoặc là người ta bàn cái chuyện mà hôm nay, làm cái chuyện mà hôm nay chúng ta bàn là đặt stent, gọi là intracoronary stent, để giữ cho cái lòng mạch máu nó nở rộng ra, nó không có bị nghẹt lại. Thì stent là gì? Stent là một cái ống lưới nhỏ, nó bằng hợp kim. Có lúc thì có thể nó bằng như là stainless steel, là thép không rỉ, hay là titanium. Và nó được xếp gọn lại. Thì lúc mà nó được xếp gọn lại giống như cái dù mà chúng ta xếp lại như vậy, thì nó lại được đưa vào một cái ống, nó đi thông động mạch, nó qua cái vùng, thường thường là động mạch ở vùng háng. Nó vào cái động mạch trụ lớn ở trong bụng chúng ta và nó đi ngược lên trên tim, tới cái vòng, cái động mạch vành ở nằm trên tim, đến cái chỗ bị nghẽn. Và lúc đó bác sĩ làm cho nó bung ra, giống như là cái dù bung ra, để cho cái mạch máu nở ra và hết tắc nghẽn. Thì có hai cái loại stent khác nhau. Một loại là gọi là stent trần, trần theo cái nghĩa như là trần truồng, từ tiếng Anh gọi là bare metal stent. Thì và một cái loại kia nó khác hơn, nó được bọc bằng một cái lớp thuốc, và cái thuốc này nó được từ từ nó thải ra từ 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 cái stent đó. Thì cái stent này người ta gọi là drug eluting stent. Thì cái chất hóa học nó được stent thì nó thải ra từ từ tại chỗ, nó có tác dụng trên cái sự ngăn chặn mô thẹo thành hình ở trong cái mạch máu và không cho mạch máu bị tắc nghẽn trở lại. Thì cái loại này, nó viết tắt là DES, tức như là Drug Eluting Stent. Nó từ từ nó thay thế các cái loại stent kim loại trần vì vấn đề biến chứng nó ít xảy ra hơn và cái tác dụng nó giữ cho cái mạch máu nó nở ra trong thời gian tốt hơn. Thì cái, nhưng mà ngược lại, cái stent kim loại trần, tức như là nó không có bọc thuốc ở trên đó, nó cần một cái thời gian để mà sau khi mà đặt cái đó rồi, thì nếu mà có một cái thời gian, người ta sẽ dùng hai thứ thuốc, người ta kháng lại cái tác dụng của các cái tiểu bạn antiplatelet treatment, thì nó ngắn hạn hơn là nếu mà chúng ta xài cái drug eluting stent. Thì sau khi mà đặt stent được tẩm thuốc là drug eluting stent, thì thường bác sĩ cho bệnh nhân dùng hai cái loại thuốc, một là aspirin và một là một cái loại gọi là platelet receptor antagonist, tức là nó đi ngược lại cái tác dụng của một cái thụ thể ở trên cái tiêu bán. Và cái thuốc mà chúng ta thường nghe thấy là tên thương mại là Plavix, viết là PLAVIX, và thật sự cái tên generic của nó là clopidogrel. Thì cái trị liệu này vì dùng hai cái thuốc cùng một lúc, chúng ta gọi nó là dual antiplatelet therapy, tức là cái trị liệu kép kháng các tiểu bán. Có nó mục đích ngừa những cái cục máu, những cái thành hình ở trên cái stent đó, từ tiếng Anh gọi là stent thrombosis. Và các cái máu cục này nếu mà nó xuất hiện, nó có thể xuất hiện rất trễ, và nếu mà nó xuất hiện thì nó sẽ bít cái mạch máu lại và làm cho người đó đau tim có thể rất nặng. Và theo khuyến cáo của các hội y khoa Mỹ, và đây có thể có mà cũng có thể không là trả lời cho cái câu hỏi được đặt ra, thì theo các khuyến cáo của các hội y khoa Mỹ, thì nên giữ bệnh nhân tối thiểu 12 tháng với trị liệu kép này, kép là dual therapy, là hai thuốc này. Nhưng mà hội tim của châu Âu, tức như là European Society of Cardiology, thì họ cũng khuyên chữa cái dual therapy này, nhưng mà cái thời hạn đưa ra là có thể từ 6 tới 12 tháng, tùy theo trường hợp và tùy theo cái loại stent. Nói chung thì chưa có một cái cơ quan nào, một cái hội nào dứt khoát khuyến cáo là trong trường hợp nào thì nên dùng thuốc lâu hơn thời hạn 12 tháng này, và nếu mà lâu hơn nữa thì trong bao nhiêu lâu. Vì cái vấn đề trị liệu chống platelet, chống các tiểu bạn càng kéo dài thì khả năng biến chứng chảy máu và các bộ phận khác càng tăng. Thêm nữa, một số bệnh nhân cần giải phẫu vì lý do khác. Ví dụ như người đó đang dùng cái thuốc để chống platelet thì họ cần giải phẫu. Ví dụ như họ cần giải phẫu vì cái ruột của họ bị cái bướu chẳng hạn, thì lúc đó nếu mà mổ ra thì máu nó sẽ chảy, không có mổ được, cho nên người ta sẽ phải ngưng cái thuốc đó. Và tất nhiên là có những cái trường hợp như vậy cần phải ngưng thuốc một thời gian, hoặc là nhiều khi bệnh nhân họ uống thuốc không đều, họ không có tiền họ mua thuốc, hoặc là họ không muốn uống nữa, hoặc là họ yếu quá, họ cần ngưng thuốc sớm hơn. Thì những cái trường hợp như vậy đó, cái tác dụng thế nào, trên cái điều kiện trái tim của họ thì đang cần những cái khảo cứu mới biết được. Cái thời gian cũng có thể ngắn hơn là 12 tháng, ví dụ như là cái stent mới nó có thể tốt hơn và có thể là như vậy người ta xài thuốc ngắn hơn, nhưng mà cái chuyện đó chưa được kết luận dứt khoát qua những cái khảo cứu y khoa hiện người ta đang thực hiện. Thì tuy nhiên những cái vấn đề này còn trong vòng khảo cứu và chưa có kết luận dứt khoát. Mà dù cho kết luận dứt khoát thì đây cũng là quyền quyết định của bác sĩ chuyên khoa trong từng trường hợp, vì đây là một cái nghệ thuật về y khoa, khó mà đưa ra những cái luật lệ cứng nhắc. Và thêm một lần nữa tôi xin nhắc lại là các nhận xét của tôi ở đây chỉ hoàn toàn có tính cách thông tin mà thôi. Riêng về aspirin, sau khi mà đã ngưng cái trị liệu kép bằng hai thứ thuốc đó, thì riêng về một cái chất, một aspirin mà thôi, thì các hội y khoa Mỹ khuyến cáo là dùng aspirin trước khi làm những cái can thiệp xuyên vào da, đi vào động mạch vành. Và sau khi can thiệp, người ta sẽ cho một cái liều nhiều hơn và sau đó người ta sẽ giảm cái liều từ từ tùy theo cái loại stent. Nhưng mà cho tới những cái recommendation, những cái khuyến cáo mà tôi đọc được thì người ta vẫn khuyên mình giữ uống aspirin suốt đời. Tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.